Express.
Bị lấy cắp mã số thuế, nhiều người bị truy thu oan.
Ok, khai khống.
Năm công ty kia nó phải tầm hơn 300 triệu gì đấy.
Thực tế tớ không có thu nhập thì cao như vậy.
Lương của tớ bình thường 8 triệu. Là tớ chưa phải nộp thuế mà bây giờ tớ phải chịu tiền thuế kia kìa. Bực với bức xúc.
Đồng nghiệp mình cũng có nhiều người bị ấy.
Quý vị đang nghe podcast VN Express hôm nay. Nghi ngờ bản thân bị đóng thuế bất thường, mới đây chị Minh Phương làm nhân viên kho ở Hà Nội tra thuế thu nhập cá nhân thì phát hiện bị 5 công ty lạ lấy cắp mã số thuế trong suốt 2 năm. Khoản lương bị khai khống lên hơn 300 triệu, so với mức lương 8 triệu đồng một tháng. Đáng lẽ chị không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, song đang phải chịu mức thuế oan.
Tớ phát hiện từ tháng 4, thấy mọi người kêu ở trên mạng là bị nộp thuế nhiều. Tớ ra chi cục thuế xin tất cả các thông tin về, tớ lên đáp thử tra. Thì phát hiện ra công ty này ghi khống tớ từng lấy tiền.
Năm công ty kia nó phải tầm hơn 300 triệu gì đấy. 2023 là 54, còn 2022 nó là 250 triệu.
Tớ có nhận được khoản đấy đâu. Thì tớ bị cả 2022 và 2023 bây giờ vẫn treo tiền thuế phải nộp tầm hơn 2 triệu kìa. Mà thực tế tớ chưa có ngưỡng phải nộp như thế. Lúc đầu là mười mấy triệu, sau đấy là bây giờ mới giảm xuống từng đấy tiền.
Thực tế tớ không có thu nhập thì cao như vậy.
Lương của tớ bình thường 8 triệu, bị 5 công ty. Trong đấy có một công ty là vào làm được 1 tháng là 8 triệu, nhưng mà họ kê khai 1 năm là 32 triệu ấy. Còn đâu là toàn phí khai khống mà. Tớ có làm ở công ty mấy công ty đấy đâu. Không liên quan gì cả. Lấy hồ sơ tớ như nào thì tớ không biết.
Theo quy định, người có mức lương trên 11 triệu đồng một tháng, tương đương 132 triệu đồng một năm sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế càng nhiều người phụ thuộc, đồng nghĩa với mức lương phải nộp thuế theo quy định sẽ càng cao. Chị Minh Phương vô cùng bức xúc khi lương chỉ đủ ăn, tự dưng vác thêm nợ thuế từ các công ty lạ mà không hề hay biết.
Bực với bức xúc, chẳng được nhận khoản đấy, tự nhiên lại có người ném cho mình như thế, là bảo làm sao mình đi nộp thuế kiểu gì bây giờ, tiền không có. Này, cứ đè mình ra thế này thì bảo không biết làm như nào, kiểu như là nó bối rối ấy. Thì bây giờ tự nhiên tớ mất một khoản tiền đấy là tiền mua sữa cho con tớ, tự nhiên bây giờ tớ phải bỏ tiền đấy ra mà thực tế tớ có nhận được tiền nào của công ty đấy đâu. Bây giờ tớ phải đóng hơn 2 triệu kìa, lương thì thấp nên bây giờ tiền ở đâu ra mà đóng.
Tương tự, anh Trương Hào làm IT ở Hà Nội cũng vừa phát hiện phát sinh nguồn thu nhập thứ hai từ một doanh nghiệp lạ và bỗng bị nợ thuế thu nhập cá nhân hơn 2,7 triệu.
Thì mình mới biết được khoảng 2 tuần nay thôi. Ủy quyền cho công ty mình quyết toán thuế cho mình ấy. Trong quá trình đấy thì công ty phát hiện ra là mình có một nguồn thu nhập thứ hai. Kiểm tra lại thì có đúng là mình bị một công ty khác lấy mã số thuế của mình ấy để đăng ký cho công ty họ. Tra thì mình thấy là mình phải nộp thêm khoảng hơn 2 triệu 7 tiền thuế nữa. Mình cũng bất ngờ với thế, có phải là mình cũng chẳng hề với bọn họ ấy. Và đồng nghiệp mình cũng có nhiều người bị ấy, nhưng mà họ lại không phải nộp thêm thuế. Mình trong khi đó mỗi mình phải nộp thêm hơn 2 triệu 7, một số tiền khá là lớn.
Trên các diễn đàn, mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt bài đăng phản ánh về việc bị tổ chức doanh nghiệp nào đó lấy căn cước công dân để đăng ký mã số thuế, kê khai chi trả lương để giảm thu nhập. Thậm chí, hiện tượng này đã từng xuất hiện từ nhiều năm trước. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, cơ quan thuế nhận được một số phản ánh về tình trạng này. Cơ quan thuế khẳng định đây là trường hợp gian lận thuế, doanh nghiệp lợi dụng làm giả chứng từ chi trả tiền lương, tiền công, hợp thức hóa chi phí nhằm mục đích trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến người nộp thuế cá nhân. Nhiều nạn nhân cho biết phải tất tả chạy ngược xuôi để xử lý, song rất khó giải quyết vì các doanh nghiệp tìm cách để né tránh. Anh Trương Hào nói, mọi liên lạc với công ty khai khống đều rơi vào bế tắc. Cách duy nhất là nhờ phía cơ quan thuế giải quyết hoặc chấp nhận đóng thuế oan để tránh mất việc.
Lúc đầu thì mình có tìm mã số thuế công ty đấy trên các nền tảng, thì mình có tìm được công ty đấy rồi và mình có thấy cả số liên lạc nhưng mà mình không liên lạc được, thì mình mới tìm ra là cái người đại diện công ty đấy, họ đang đại diện khoảng hơn 200 công ty ấy. Thì mình bắt đầu mình có tìm các công ty đấy và mình liên lạc khoảng hơn 10 công ty đấy mà không được. Mình gọi bằng điện thoại tại vì công ty đấy đa số là nằm bên các địa điểm khác rất xa Hà Nội. Mình có liên lạc bên sở thuế, họ yêu cầu bảo là nếu mà không phải là do mình ấy, thì mình chỉ cần nộp một cái giấy cam kết nguồn thu nhập lên sở thuế. Hiện tại là mình chưa sắp xếp thời gian công việc mình qua đây. Mình khá mất thời gian vì việc mình phải đi claim với bên thuế là mình không làm việc bên họ. Công ty mình bảo là thực hiện sớm tại vì sau này sẽ bị trừ thêm phần tiền nộp muộn với cả không được xuất phải. Giải quyết chắc là mình sẽ cái phần thông tin thuế mình phải đóng công ty đấy sẽ có loại bỏ đi, và mình chắc sẽ không phải nộp thêm 2,7 triệu tiền kia nữa.
Còn với chị Minh Phương, sau 3 tháng ròng rã đòi quyền lợi, chỉ có 2 doanh nghiệp xử lý, 3 doanh nghiệp khai khống vẫn bặt vô âm tín. Bên thì nói ghi nhầm, bên thì thoái thác trách nhiệm.
Còn 3 công ty nữa chưa xử lý. Tôi có gọi điện bảo sao tại sao lại ghi khống thì cái chị đấy, chị bảo là chị ghi nhầm mà sổ thuế của tớ ấy vào trong đấy. Có một người thì nhắn tin bảo ơi em có liên quan gì đến chị đâu mà bây giờ chị là báo nếu là liên quan đến công ty em. Xong sau bảo quên chẳng biết nó mất hút đâu rồi. Cứ gọi điện trực tiếp với cả có công ty còn gọi không gọi được rồi điện thoại. Có giám đốc bảo là không biết đấy là do kế toán kê khai. Cũng tức lắm nhưng mà bây giờ biết làm như thế nào nữa. Thế bảo có liên hệ trực tiếp với công ty kia rồi nhưng mà không gọi được.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Quá mòn mỏi, chị đang băn khoăn liệu có nên tiếp tục viết đơn khiếu nại hay chấp nhận bỏ tiền túi đóng khoản thuế vốn không thuộc về mình.
Thuế Hà Đông bảo nên để làm việc đã thấy có kết quả gì đâu. Tớ còn hơn 2 triệu mới dầm chưa xử lý kia. Có khả năng là tớ đi kiện tiếp 2 thì hoặc là thôi thì chấp nhận nộp cho nó hết cái vụ không phải nợ thuế gì cả. Thì tớ rất sợ sẽ bị phạt số tiền nó tăng lên ấy.
Tổng cục thuế khẳng định tình trạng doanh nghiệp lấy cắp mã số thuế, khai khống thu nhập cho người nộp thuế cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 1,5 đến 3 lần số thuế trốn, nặng sẽ bị xử lý hình sự. Các doanh nghiệp mượn trộm mã số thuế của người dân sẽ bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến phần khai gian dối, còn các nạn nhân sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân bị thu sai. Cơ quan thuế khẳng định việc để lộ mã số thuế cá nhân có thể tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gian lận, lợi dụng. Anh Trương Hào nói, việc tra mã số thuế cá nhân rất đơn giản, có thể dẫn tới dễ bị trục lợi.
Theo mình, nguyên nhân lộ thông tin cá nhân có thể do bản thân mình hoặc là cũng có thể do là hiện tại có rất nhiều các nền tảng ấy khó yêu cầu người dùng nhập thông tin như kiểu là chứng minh thư hoặc là căn cước công dân. Nó chỉ cần số căn cước công dân của mình ấy, họ sẽ tra được rất nhiều thông tin của mình về mã số thuế các thứ, bảo hiểm xã hội các thứ đó. Và mình cũng không dám chắc là sau này mình có bị lợi dụng tiếp không, tại vì mình đã bị leak mã số thuế ra ngoài rồi.
Hiện nay chỉ cần vào trang tncnonline.com.vn, gõ số chứng minh thư hoặc hộ chiếu của bất kỳ ai cũng có thể biết được mã số thuế của người đó. Nên nếu chẳng may bị rơi giấy tờ thì mã số thuế sẽ dễ bị người khác biết được. Còn với Trà My, một nhân viên văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị 3 công ty khai khống thu nhập cho rằng việc cầm hồ sơ đi xin việc hoặc các điểm photo có thể dễ bị lộ lọt thông tin.
Em bị 3 công ty lấy mã số thuế của em, họ khai khống thôi. Em nghĩ là kiểu như cho lúc mình đi xin việc á chị, là mình cũng sẽ có làm CV hồ sơ nè, hoặc là mình đi photo căn cước công dân đó, là cũng có thể là bị lấy ở lúc đó. Kiểu người ta cố tình người ta lợi dụng á, người ta trục lợi cho người ta mà người ta không nghĩ đến cái lợi ích của mình á.
Một chuyên gia thuế kiến nghị, hiện nay ngành thuế đang ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế. Với việc cấp mã số thuế, ngành thuế có thể áp dụng các bước như xác thực vân tay, khuôn mặt. Như vậy sẽ tránh được tình trạng doanh nghiệp đánh cắp thông tin người dân thông qua căn cước công dân để tự ý đăng ký mã số thuế. Đồng thời đề xuất ngành thuế có quy định xử phạt thật nặng những doanh nghiệp gian lận thuế theo cách trên. Các nạn nhân bị lợi dụng, đánh cắp hoặc bị tính thuế thu nhập cá nhân cho những khoản thu nhập mà thực chất mình không nhận được, cần thông tin kịp thời cho cơ quan thuế để từ đó cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xác minh để có đủ cơ sở xử lý hành vi vi phạm. Song song đó, ngành thuế cũng cần công khai thông tin những doanh nghiệp lấy cắp mã số thuế cá nhân lên các phương tiện truyền thông để cảnh báo dư luận và răn đe doanh nghiệp. Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến cáo, người nộp thuế cần nâng cao ý thức tự bảo mật các thông tin cá nhân về chứng minh nhân dân, căn cước công dân, mã số thuế cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động tuyển dụng, mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Để tra cứu mã số thuế cá nhân của mình có bị lấy cắp hay không, người nộp thuế cần tải app eTax Mobile rồi đăng ký tài khoản, sau đó người nộp thuế vào mục tra cứu thông tin quyết toán thuế để kiểm tra thông tin quyết toán thuế của từng năm. Dữ liệu trên hệ thống sẽ hiển thị người nộp thuế nhận thu nhập ở đơn vị nào, số tiền bao nhiêu, số thuế đã nộp, vân vân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.